Còn về tiền bạc thì thu vén bằng mọi thủ đoạn bất chính. Hình phạt giáng trên những ai đòi tiền kiếm việc làm quá mức, bắt phụ nữ phải ăn nằm với mình mới cho việc làm hoặc cho việc tốt hơn. Hiện ra trước mắt cả những loại người chó má, đàn bà lăng loàn, giết con cái để sống trái phép với người đàn ông khác, những người cha loạn luân làm bậy với con gái, người mẹ với con trai, anh với em gái. Những hạng người vô luân này thì cũng như những tội ác khác, mặt mũi thì gớm ghiếc, lở loét đầy mình. Bộ phận sinh dục thì bự và dài tới đất, lúc nhúc những giòi bọ. Đây là màn khủng khiếp nhất. Sửng sốt hơn cả là khi thấy những thành phần tu trì đứng lẫn với đoàn người. Giám mục có, linh mục có, thầy sáu có, nam nữ tu sĩ có. Trong hàng ngũ ác nhân, tà dâm, lừa đảo và nhiều tội khác. Đọc được ý nghĩ của tôi, thiên thần nói: đừng lấy làm lạ Dushan. Họ có mặt trong toán những người trọng tội vì họ đã từng tự nguyện thề hứa trước ảnh chuộc tội và trên kinh thánh là sẽ là tôi trung và sẽ đi con đường của Chúa. Họ còn cam kết giảng dạy bằng gương lành để đưa người ta trở lại. Nhưng họ giảng một đường, họ làm một nẻo. Họ làm chiếu lệ những công tác mục vụ. Họ cũng tham lam lấy cả tiền của người nghèo, thích lui tới với những tín hữu giàu sang có địa vị. Họ tà dâm, ăn uống no say, thích xa hoa, xe hơi nhà lầu, tự tin và giả hình. Họ hạ kẻ khác, nâng mình lên. Vì gương xấu của họ mà nhiều người lành mất niềm tin, rồi dần dần bỏ đạo. Này ông Dushan, nên nhớ rằng làm cho ai bỏ đạo là một hành động sát nhân. Nếu hàng đạo đức biết dùng gương sáng thì biết bao nhiêu người được cứu rỗi. Vì họ làm mất nhiều linh hồn cho nên họ nay họ bị liệt vào những thành phần ác nhân. Còn những người lành như ông đã thấy sẽ ra trước nhan Thánh Chúa Kitô trong ngày phán xét chung và họ sẽ được ân thưởng theo công trạng của họ. Những người lành cũng được nêu lai lịch nghề nghiệp của mình. Người lành bán thịt hoặc buôn bán thì cầm cân trong tay, nhưng đĩa cân nặng về phía khách hàng. Họ làm phúc, biết thương kẻ bất hạnh, người kém may mắn. Họ cho kẻ đói ăn, kẻ khát uống, cho khách trọ đêm. Họ có lòng đạo đức, tuân giữ luật Chúa. Những lỗi lầm của họ đã được tẩy xóa bằng ăn năn, chay tịnh, cầu nguyện, rước lễ, làm phúc và bằng các việc lành khác. Họ tha thứ cho kẻ thù thì Thiên Chúa tha cho họ. Trong số các tội nhân và kẻ lành, tôi nhận diện được người trong họ hàng bạn hữu. Nhưng thiên thần bảo tôi không được nói hay gọi tên ai trong thân quyến và bạn hữu. Tôi chỉ được nhìn một cách tổng quát thái độ của người lành kẻ dữ. Thiên thần dứt lời thì các tổng lãnh thiên thần thổi loa và cảnh tượng biến mất. Thiên thần giải thích thêm rằng tới ngày phán xét chung, tất cả những người còn sống sẽ tập hợp với những người sống lại và họ sẽ biến dạng như những người sống lại. Trên trán mỗi người cũng sẽ ghi những việc đã làm. Đoạn các tổng lãnh thiên thần biến đi, chỉ còn có thiên thần và tôi trong làn mây. Thiên thần nói tiếp: Dushan, ông là người hiền lành, có lòng nhân từ, không làm điều gì xấu cho ai. Ông ghét kẻ nói dối, trộm cắp, giả hình. Ông không phỉ báng ai. Thực ra, cũng khó kiếm trong xã hội một con người như ông. Ông có tin Thiên Chúa từ lúc còn niên thiếu, không tin thuyết người bởi khỉ. Nhưng ông chưa trưởng thành về mặt đạo lý, hãy còn nuông chiều vài thói xấu, mê sắc dục, còn thích có nhiều vợ. Ông có tật nói dối để gạt phụ nữ, ngay cả với chính người vợ của ông, làm như ông vẫn một lòng chung thủy. Một cuộc phiêu lưu như vậy sẽ đưa đến đâu thì ông đã nhìn thấy qua những cực hình. Vì vậy, hãy kính nể, coi phụ nữ như chị em gái, coi các bà như mẹ mình. Phái nam cũng vậy, hãy coi những người còn trẻ như anh, người già như bậc cha ông. Ông cũng phải chấm dứt những lời nguyền rủa. Hãy cầu nguyện và xin Thiên Chúa tha thứ các tội lỗi. Hãy yêu mến mọi người và chỉ ghét việc xấu họ làm. Sự thẳng thắn và lòng nhân hậu của ông sẽ lướt thắng mọi giống tội. Ông phải xưng tội và rước lễ. Và sau khi đã sám hối, xưng tội và rước lễ, thì Thiên Chúa sẽ quên hết mọi tội. Kể từ ngày hôm nay, ông không phạm tội nào nữa và làm dấu nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Cùng một lúc, Thiên Thần làm dấu thánh giá, như có ý làm gương cho tôi theo. Trong các kinh nguyện, hãy cầu cùng các thánh, thánh nữ quan thầy, các thánh tông đồ, thánh tiên tri, cùng các thiên thần, và trên hết là Đức Mẹ. Bà là vị bảo trợ mạnh thế nhất cho những ai kêu cầu với Ngài. Thiên Thần nói tiếp, tôi nhắc lại những gì Thánh Phêrô đã nói với ông là, hãy dùng thời giờ còn lại cho sự cứu rỗi linh hồn ông. Con đường tự cứu bằng ăn chay, cầu nguyện, rước lễ, làm các việc lành và tuân giữ giới răn Chúa, vì đó là lề luật buộc phải giữ cho đến khi chết. Trong vòng 3 tháng tới, ông không được nói với ai những gì đã xảy ra hôm nay. Hết 3 tháng thì ông có thể kể lại cho gia đình và bạn hữu. Một điều nên nhớ là khi cầu nguyện cùng Thiên Chúa, ông hãy trầm lặng, khiêm tốn. Khi ăn chay, đừng làm bộ. Hãy tươi cười và thản nhiên, thực hành bác ái, sống có chừng mực. Tự kìm hãm đam mê bằng sức mạnh của ý chí. Với ai khóc, hãy khóc với họ và yên ủi họ. Giữ luật pháp, chu toàn bổn phận đối với Tổ quốc. Hãy đặt Thiên Chúa trên mọi sự. Nếu ông cần một lời huấn dụ hay một sự giúp đỡ thiêng liêng, hãy đến cùng Hội Thánh Chúa. Ngay sau khi chúng ta từ biệt nhau, ông phải đến ngay tu viện Di Ca. Trong nhà nguyện có bán ảnh, nến, sách, bày ở gần cửa ra vào. Ông nên mua trọn bộ sách nói về đời sống của Thánh Stevanovic Karadzic, sách Phúc Âm, và khi về nhà, ông nên đọc và đọc thường xuyên. Nói xong, Tổng lãnh Thiên Thần ban phép lành cho tôi bằng dấu thánh giá, rồi biến đi.